Mời bà con nông dân và các bạn nghe chương mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, mô hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ của ông Nguyễn Tấn Khanh, 65 tuổi, ở thôn Kinh tế xã Canh Vinh, huyện Vân Canh cho hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Từ hiệu quả của mô hình, nhiều người dân địa phương và các khu vực lân cận đã đến học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật trồng bưởi độc đáo của ông Khanh vào trồng trọt đạt hiệu quả. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay giới thiệu về mô hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ của ông Nguyễn Tấn Khanh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, khoảng 10 năm trước, ông Nguyễn Tấn Khanh, 65 tuổi, ở thôn Kinh tế xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, đã nghĩ đến canh tác theo hướng an toàn thân thiện môi trường và chọn bưởi là cây trồng chủ lực. Từ một góc vườn thử nghiệm để tích lũy kinh nghiệm, hoàn chỉnh kỹ thuật, đến nay gia đình ông Khanh đã có vườn bưởi da xanh gần 3 hecta. Ông Khanh cho biết, đã nhiều năm, ông gần như chỉ sử dụng phân bò hoai để bón cho cây. Trước thời điểm thu hoạch chừng 2 tháng, ông bón một ít phân kali để quả bưởi đạt độ ngọt cần thiết. Sau nhiều năm dùng phân bón như vậy, ông rất yên tâm vì vườn bưởi tốt tươi quanh năm, phát triển ổn định, đảm bảo an toàn. Quả bưởi không bóng đẹp nhưng ruột ngọt thanh, đất đai ngày càng màu mỡ. Trong chăm sóc cây bưởi, ông Khanh sử dụng biện pháp nuôi kiến vàng để trừ sâu, diệt rầy, rệp sáp. Ông Khanh kể, cây bưởi nào cũng có nhiều kiến vàng sinh sống, gần như sẽ không bị nhiễm rầy, rệp, sâu bọ. Khi đó mình không phải phun thuốc bảo vệ thực vật, sẽ giảm chi phí đầu tư, bảo vệ được sức khỏe và giữ gìn môi trường. Nuôi và nhân rộng đàn kiến là cả một quá trình vất vả, nhất là ở giai đoạn đầu. Nhưng khi đã gầy đàn thành công thì rất hiệu quả. Ông buộc dây treo quanh vườn bưởi để kiến vàng theo lối đó chạy đi khắp vườn bưởi, đến từng cây và trực tiếp diệt sâu bọ. Tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có của vườn bưởi, ông xen canh một ít nhãn, hồ tiêu và một ít rau để lai ngắn nuôi dài. Là người tiếp nhận cách chăm sóc vườn bưởi theo hướng hữu cơ từ ông Khanh, anh Huỳnh Phi Hùng ở thôn Kinh tế Tâm Đắc. Kỹ thuật trồng bưởi theo hướng hữu cơ của chú Khanh rất độc đáo. Nhờ được hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc, tôi mau chóng nắm vững nhiều kỹ thuật hay. Điển hình là cách buộc dây dẫn để kiến vàng dễ dàng diệt các loại sâu bọ, cách sử dụng phân bón hợp lý, kỹ thuật tưới tiêu tiết kiệm. Bà Lê Thị Xuân Trang, trưởng thôn Kinh tế xã Canh Vinh cho biết, ông Khanh là người đi tiên phong ở thôn Kinh tế trong việc trồng bưởi. Vườn bưởi của ông Khanh là một mô hình sáng tạo thiết thực. Hơn nữa, ông Khanh còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trong thôn và cả khu vực lân cận có thể thoải mái tìm hiểu học hỏi. Ông rất nhiệt tình chia sẻ cách phát triển cây trồng an toàn, thân thiện môi trường và động viên bà con làm theo. Không chỉ có vậy, ông còn nhiệt tình tham gia ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của địa phương. Những năm gần đây ở huyện Vân Canh, kỹ thuật trồng trọt theo hướng hữu cơ, canh tác hợp chuẩn Việt Gáp, thân thiện môi trường được phổ biến rộng rãi, được nông dân áp dụng với nhiều hình thức khác nhau. Với tinh thần chủ động, xã Canh Vinh đã xây dựng kế hoạch và có chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, động viên bà con sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó ưu tiên hai loại cây trồng chính là cây lúa và cây bưởi. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh chia sẻ. Mô hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ mà ông Nguyễn Tấn Khanh ở thôn Kinh tế dày công phát triển là mô hình hay, rất phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Chúng tôi đang động viên bà con học tập và mở rộng áp dụng với nhiều loại cây trồng khác để đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Riêng với 20 hecta bưởi hiện có trên địa bàn, chúng tôi khuyến khích bà con chuyển dần sang canh tác theo hướng hữu cơ hợp chuẩn Việt Gáp. Thưa bà con và các bạn, Viện Chăn nuôi vừa phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức về chăn nuôi theo hướng hữu cơ tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, trên 60 triệu tấn chất thải chăn nuôi mỗi năm hiện vẫn chưa được chúng ta khai thác hiệu quả và hợp lý. Một phần lớn được thải ra môi trường, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, muốn phát triển bền vững, không thể không áp dụng chăn nuôi theo hướng tuần hoàn. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Viện Chăn nuôi vừa phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức về chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thông tin tại hội thảo, Cục Chăn nuôi cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hàng năm ngành chăn nuôi thải ra môi trường một lượng lớn chất thải. trong đó giai đoạn 2018-2022, mỗi năm có trung bình trên 60 triệu tấn phân và trên 304 triệu mét khối nước thải được thải ra từ các loại vật nuôi chính cần phải xử lý tái sử dụng để giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường chăn nuôi. Trong số 61 triệu tấn phân thải ra từ các vật nuôi chính, 40% là từ bò, 34% từ heo, 21% từ trâu và 6% từ gia cầm. Trong số 304 triệu mét khối nước thải, trên 84% từ chăn nuôi heo. Một phần trong số đó được xử lý làm phân hữu cơ hoặc làm nguyên liệu đầu vào cho hệ thống công trình khí sinh học, tạo năng lượng tái tạo hoặc là nguồn nuôi côn trùng cung cấp protein chất lượng cao, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, một phần lớn hơn được thải ra môi trường gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, ngành chăn nuôi nước ta giữ vững tăng trưởng trong nhiều năm qua, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Muốn phát triển bền vững, không thể không áp dụng chăn nuôi theo hướng tuần hoàn. Ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Viện Chính sách Chiến lược và Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết, trong chăn nuôi, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ chăn nuôi tới môi trường, nhiều mô hình theo hướng kinh tế tuần hoàn đã được ứng dụng, như vườn ao chuồng, chăn nuôi an toàn sinh học 4F, tức là trồng trọt thực phẩm, chăn nuôi, phân bón, vòng tuần hoàn xanh hay mô hình trang trại chăn nuôi bò thịt theo hướng tuần hoàn. Các mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý để tăng giá trị, giảm phát sinh phụ phẩm, chất thải trong chăn nuôi như mô hình khí sinh học bioga, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mô hình sử dụng chất thải chăn nuôi để nuôi côn trùng như dung quế, ruồi lính đen. Theo ông Phong, kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu khai thác, tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên, từ đó hạn chế tối đa chất thải khí thải ra môi trường, góp phần cùng chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26 về giảm phát thải khí nhà kính với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tại hội thảo, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho hay, đến thời điểm này, sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào năng suất sản lượng theo tư duy tuyến tính, chưa đạt cao yêu cầu phát triển bền vững, thân thiện môi trường, chưa quan tâm dư thừa của quá trình sản xuất. Hệ quả là tình trạng lãng phí các phụ phẩm nông nghiệp, chất thải, chăn nuôi phổ biến, thậm chí gây ô nhiễm môi trường. Ông Thắng cho rằng, phát triển chăn nuôi tuần hoàn là xu thế tất yếu, tuy nhiên vì đây là mô hình phát triển mới có tính liên kết rộng, có sự tham gia của nhiều đối tượng, đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm rất cao của chính quyền các cấp, cần những con người thực sự có trách nhiệm, có khát vọng với sự phát triển của địa phương, và cần cả những con người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cùng ăn, cùng làm với người dân. Ông Thắng nhấn mạnh, những doanh nghiệp và người dân đi đầu trong quá trình này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây là lúc cần sự hậu thuẫn, chia sẻ và chung tay của chính quyền địa phương. Có như vậy, mục tiêu phát triển chăn nuôi nói chung, đại gia súc nói riêng trên nền tảng kinh tế tuần hoàn mới có thể thực hiện được. Theo tiến sĩ Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, mỗi năm nước ta vẫn còn trên 60 triệu tấn chất thải chăn nuôi. Theo đó, muốn phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế xã hội mà còn giảm tác động với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tất yếu phải đi theo hướng chăn nuôi, theo hướng tuần hoàn hữu cơ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.